là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ có bài phản ánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Bình góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy ngành y tế Yên Bái. Phần cuối chương trình như thường lệ của chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. 9 tháng năm 2018, vượt qua những khó khăn và bất lợi do thiên tai, kinh tế xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục có bước phát triển tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 300.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 6.800 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 7.700 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tại kỳ họp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển công nghiệp. Trước mắt, cần tập trung chăm sóc cây màu vụ đông, thực hiện tốt các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2018, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18. Trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến vào dự án luật phòng chống tác hại rượu bia và dự thảo luật kiến trúc. Sau khi nghiên cứu kỹ dự thảo các luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến để luật sớm được ban hành. Đối với dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia, các đại biểu cũng cho rằng hiện nay công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh rượu bia thủ công đang gặp rất nhiều khó khăn, khó kiểm soát, nhất là về chất lượng cũng như nguồn gốc. Do vậy, nếu luật được thông qua sẽ giúp các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề này. Luật cũng cần quy định cụ thể về thủ tục hồ sơ cấp phép kinh doanh và có chế tài để xử lý nghiêm vi phạm đối với sản xuất, kinh doanh rượu bia thủ công. Đối với dự thảo luật kiến trúc, cần xem xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư theo đúng tiêu chí đã đề ra. Cuối tuần qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, đã có 155 hợp tác xã được thành lập mới. Năm 2017, doanh thu của các hợp tác xã đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 104% so với năm đầu nhiệm kỳ, nộp ngân sách gần 30 tỷ đồng, tăng trên 68% so với năm đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển, phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 20 hợp tác xã trở lên, khuyến khích các hợp tác xã xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động đạt trên 55 triệu đồng một người một năm và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10.000 lao động. Cũng trong tuần qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2018. Đại hội năm nay thu hút sự tham gia của 21 đoàn vận động viên đến từ các sở ban ngành đoàn thể đơn vị lực lượng vũ trang, các huyện thị thành phố với 840 vận động viên, tranh tài ở 13 môn thi đấu chính thức và 2 bộ môn thể thao biểu diễn là đánh quay và tung còn. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái được tổ chức 4 năm một lần nhằm hưởng ứng tích cực cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, động viên các tầng lớp nhân dân rèn luyện nâng cao sức khỏe, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam năm 2018. Tỉnh Yên Bái hiện có 1.345 nạn nhân chất độc da cam dioxin đang được hưởng chính sách ưu đãi. Trong những năm qua, các nạn nhân da cam của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần từ các cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội. Tỉnh đã tạo điều kiện cho 100% nạn nhân chất độc da cam được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, ngoài ra còn được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa, tài trợ, làm nhà mới cho 32 ngôi nhà với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 cá nhân hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Tỉnh tặng giấy khen cho 40 cá nhân đã có công trong sự nghiệp chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Trong tuần qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông tại huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải và Trấn Yên. Tại buổi làm việc, Ban An toàn Giao thông các địa phương đã đề nghị tỉnh bố trí nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp những tuyến đường đã xuống cấp, giúp nhân dân đi lại thuận lợi, xem xét hỗ trợ phương tiện, tài liệu, kinh phí tuyên truyền. Bên cạnh đó, đầu tư lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số ngã tư để nhân dân nâng cao ý thức tham gia giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông, Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt quả tang đối tượng Hạng A Kỷ, sinh năm 1987, trú tại bản 12, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, vận chuyển 20 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 6.947 gram sang tỉnh Yên Bái tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam đối tượng Hạng A Kỷ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, hiện phong trào thi đua Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình luôn bám sát sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư trồng trọt, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Đặng Tiến Đạt, thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nhiều năm nay là địa chỉ quen thuộc cung cấp 33 thương phẩm và trứng rắn hổ mang cho các khách hàng trong và ngoài tỉnh. Được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình tạo điều kiện cho vay vốn, ông đã mở rộng quy mô chăn nuôi với 2.500 m2 mặt nước để nuôi 33 gai thương phẩm và 1.000 rắn hổ mang bố mẹ để cung cấp trứng cho các khách hàng. Nhờ có nguồn vốn của ngân hàng, mỗi năm gia đình ông thu về trên 300 triệu đồng. Ông Đạt chia sẻ.
Nhờ đồng vốn ngân hàng thì nhiều năm nay chúng tôi cũng phát triển rất là tốt. Đấy, mỗi năm gia đình cũng thu được khoảng 300-400 triệu. Đấy, gia đình cũng làm được nhà cửa này, rồi thì xây dựng được những cái thiết bị rất quan trọng.
Trước đây do chăn nuôi nhỏ lẻ nên mỗi năm gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, thôn 6 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình chỉ thu được trên 60-70 triệu đồng. Năm 2008, được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình cho vay 150 triệu đồng, gia đình chị Hòa mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc gia cầm kết hợp với trồng cây ăn quả. Hiện chị đã nuôi 1.000 con gà thương phẩm giống Dabaco, 100 con lợn thịt và 6 lợn nái. Ngoài ra còn có 40 gốc bưởi Đại Minh, 400 cây cam đường canh. Mô hình kinh tế này giúp chị thu về 500 triệu đồng, chị Hòa nói.
Tôi vay về tôi làm thì từ ngày đến 2008, thì chung là cái nguồn vốn tôi đã tiếp cận được vốn. Thì bây giờ nói chung là làm thì chúng tôi vẫn thấy là hàng tháng, hàng năm cũng thấy là phát triển. Kinh tế cũng thấy là cũng phát triển hơn trước đây mà không tiếp cận được vốn.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Yên Bình đã có 600 hộ dân được Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Để người dân nhanh chóng được tiếp cận nguồn vốn, ngân hàng đã bố trí cán bộ tín dụng, hướng dẫn các hộ làm thủ tục đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện. Anh Ngô Mạnh Tuấn, thôn 6 xã Văn Lãng, huyện Yên Bình cho biết.
Nhưng mấy năm nay thì về cái vốn mà cái thủ tục mà cho vay vốn này thì cũng rất là thuận tiện và cũng dễ, không như trước, không khó khăn gì cả. Đối với gia đình tôi thì là được vay cái vốn này về thì chúng tôi cũng rất là giúp gia đình là phát triển được kinh tế là cũng được.
Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay hộ sản xuất kinh doanh, hộ nông dân. Đến nay, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của ngân hàng đạt hơn 1.100 tỷ đồng, chiếm 91% tổng dư nợ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình nói.
Đối với cho vay nông nghiệp nông thôn, chủ yếu là cho vay các cái hộ sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn. Đa phần là các cái hộ nông dân là sử dụng vốn vay rất đúng mục đích và có hiệu quả. Từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống. Bộ mặt nông thôn thì ngày một đổi mới. Có thể nói là đồng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp đã góp phần tích cực vào cái việc phát triển kinh tế xã hội địa phương và đặc biệt là góp phần tích cực vào cái phong trào xây dựng nông thôn mới của trên địa bàn huyện Yên Bình.
Nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã và đang giúp người dân trên địa bàn cải thiện đời sống sinh hoạt và nâng cao thu nhập. Quan trọng hơn, từ nguồn vốn vay đã thay đổi nhận thức của nhân dân về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trong những năm gần đây, ngành y tế Yên Bái đã được cải thiện, cải cách, tổ chức bộ máy, tiến hành sát nhập, tinh gọn biên chế. Nhờ đó, hoạt động của ngành y tế ngày càng hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau khi Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Yên Bái sáp nhập với Bệnh viện Đa khoa trở thành Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, chị Bùi Thị Phương cũng như nhiều cán bộ khoa kiểm soát bệnh tật đã được bố trí công việc phù hợp. Qua đó đã phát huy được năng lực sở trường công tác giúp chị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chị Phương vui vẻ nói.
Khi biết là có đề án sáp nhập giữa trung tâm y tế và bệnh viện thì lúc đầu thì đã có sự lo lắng là sau khi sáp nhập thì công việc có ổn định hay không. Nhưng sau khi có một thời gian sáp nhập thì được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể thì qua quá trình sáp nhập ý, thì kết quả hoạt động về khâu tổ chức đã được sắp xếp hợp lý. Và kết quả là đến thời điểm này thì cái công tác chuyên môn, công tác tổ chức và các công tác khác là đều ổn định và đã được đi vào hoạt động và rất là tốt.
Là một trong 8 trung tâm y tế tuyến huyện được sáp nhập với Bệnh viện Đa khoa trở thành đơn vị mới là trung tâm y tế tuyến huyện. Ngay sau khi thực hiện chủ trương này, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp đội ngũ cán bộ trong đơn vị yên tâm công tác, gắn bó với công việc được giao. Trung tâm cũng sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong ban giám đốc và các phòng ban chức năng đã có những cái bước cải tiến nhất về công tác tổ chức, ổn định sắp xếp, phân công nhiệm vụ theo đúng các chức năng nhiệm vụ. Thứ ba là tăng cường các phối kết hợp giữa các khoa, các phòng, các tuyến, giữa các y tế cơ sở và cái mảng dự phòng công tác khám chữa bệnh. Và thứ tư nữa là đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền công tác tư tưởng cho cán bộ nhân viên. Và cái việc nữa là quan tâm đời sống cán bộ của trung tâm, tạo điều kiện cho các đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ. Vì vậy thì anh em cũng phấn khởi, tin tưởng vào cái cơ quan trong thời gian tới thì sẽ có những bước chuyển mình đi lên.
Thực hiện nghị quyết 39 của Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và nghị quyết số 18-19 của Trung ương, từ năm 2014 đến nay ngành y tế Yên Bái đã hợp nhất 5 trung tâm gồm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, Trung tâm Phòng chống bệnh tật xã hội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Thành lập Bệnh viện Sản Nhi trên cơ sở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và khoa sản, khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đặc biệt với việc sáp nhập Trung tâm Giám định Y khoa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau một thời gian hoạt động đã đi vào nền nếp. Bác sĩ Hoàng Huy Tuấn, Phòng Giám định Y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh tâm sự.
Về thuận lợi thì sau khi sáp nhập ấy, thì chúng tôi thấy là cán bộ công nhân viên thì thứ nhất là tin tưởng vẫn là rất là yên tâm công tác, tư tưởng thoải mái. Thế còn đối với thuận lợi thứ nhất là tôi thấy là thứ nhất là trang thiết bị, chúng tôi tranh thủ được cái nguồn trang thiết bị của bệnh viện. Thứ hai nữa là tranh thủ được cái nguồn nhân lực của cán bộ công nhân viên, mà tức là của bệnh viện để tạo lên một cái quá trình phục vụ cho đối tượng được thuận lợi nhất. Thế đối với đối tượng thì chúng tôi thấy thuận lợi là thứ nhất là ngày xưa khi quá trình đi khám thì họ sẽ phải phân tán đi rất nhiều nơi. Thế nhưng bây giờ sau khi sáp nhập thì chúng tôi chỉ giới thiệu trong cái Bệnh viện Đa khoa tỉnh là hầu như đã giải quyết được các cái về mặt chuyên môn của đối tượng và đối tượng cũng không phải đi lại nhiều. Thế và với các cái trang thiết bị thì giúp cho cái quá trình chẩn đoán và xác định cái mức tổn thương cơ thể đối với từng đối tượng nó sẽ chính xác hơn.
Bác sĩ Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trao đổi về việc sắp xếp sau sáp nhập để hoạt động ổn định hiệu quả của bệnh viện như sau.
Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, sau khi Trung tâm Giám định Y khoa được sáp nhập về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thì chúng tôi đã bố trí cơ sở vật chất cho Trung tâm Giám định Y khoa ở khu vực khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để hoạt động về công tác giám định y khoa. Còn về con người thì chúng tôi cũng bố trí nhân lực hợp lý để vẫn đảm bảo chuyên môn cho phòng giám định y khoa hoạt động tốt. Đồng thời là Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng hỗ trợ các khoa phòng là có các bác sĩ, các đội ngũ giám định viên để hỗ trợ cho giám định Trung tâm Giám định Y khoa trước đây và bây giờ là phòng giám định y khoa là thực hiện chuyên môn đạt kết quả tối ưu Như trước đây thì phòng giám định y khoa muốn hoạt động tốt thì phải có giấy mời, rồi mời các bác sĩ, rồi mời bệnh nhân đến bệnh viện để khám bệnh. Nhưng hiện nay thì chỉ trong khuôn viên bệnh viện này thì bệnh nhân đã được hưởng lợi tối ưu từ cái công tác khám chữa bệnh, là bệnh nhân không phải đi xa nữa. Và các cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh nếu như mà phối hợp với lại chỗ phòng giám định y khoa để tổ chức những cuộc giám định cho người bệnh, cho những người tàn tật thì thường là phải đưa giấy mời, rồi thì là cán bộ cũng phải bố trí sắp xếp. Thì nay là dưới sự điều tiết trong một cái khuôn viên bệnh viện này thì cái phòng giám định y khoa là hoạt động là rất là thuận lợi, rất hiệu quả, và thường xuyên là cũng bệnh nhân là không phải đi lại nữa, và cán bộ thì cũng điều tiết trong cái tầm của bệnh viện thì rất là tốt.
Từ 43 đơn vị đầu mối trực thuộc, hiện nay ngành y tế Yên Bái đã giảm còn 21 đầu mối, giảm 22 đầu mối, giảm 63 khoa phòng. Đặc biệt đã giảm 343 biên chế, trong đó tuyến huyện đã sáp nhập 8 trung tâm y tế tuyến huyện vào bệnh viện đa khoa, sáp nhập 9 trung tâm dân số vào trung tâm y tế cấp huyện. Ngoài ra còn giải thể phòng truyền thông thuộc 9 trung tâm y tế cấp huyện, 2 phòng chuyên môn thuộc các chi cục. Sáp nhập 18 trạm y tế vào phòng khám đa khoa khu vực trên cùng địa bàn. Giải thể một phòng khám đa khoa khu vực, giảm chức năng khám chữa bệnh ban đầu đối với 11 trạm y tế có cơ sở y tế đóng trên địa bàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Yên cho biết hiệu quả sau sáp nhập tại đơn vị như sau.
Trong quá trình sáp nhập đến nay thì cũng đã ổn định và yên tâm công tác. Về thực hiện cái nhiệm vụ dân số đến nay thì chúng tôi là triển khai hàng tháng phối hợp với trung tâm y tế giao ban cùng vào một buổi và triển khai cùng trên các buổi giao ban. Và đối với các đồng chí cộng tác viên ở tại trạm y tế thì trước đây thì cũng đã là do trạm y tế quản lý rồi, và nó rất thuận lợi cái là trạm y tế là cũng vẫn đang quản lý. Và trong quá trình triển khai thì đối với chúng tôi thì hệ thống công nghệ thông tin rất là phát triển. Hiện nay thì chúng tôi là về hệ thống công nghệ thông tin là đã giao ban trực tuyến. Thì hàng tháng thì chúng tôi giao ban là lồng ghép tất cả các công tác giữa công tác khám chữa bệnh, công tác dân số, công tác y tế dự phòng. Thì chúng tôi đều triển khai, và qua cái học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng thì chúng tôi cũng đã triển khai qua các cái hệ thống trực tuyến. Thì các anh em ở cơ sở thì cơ bản là cũng không phải đi lại nhiều, thì cũng đã nắm được những cái chỉ thị nghị quyết của Đảng. Sau khi sáp nhập thì cái ưu điểm là thứ nhất là cái quản lý là nó sẽ về mối. Thì trước đây thì là cái đồng chí mà thực hiện chuyên trách dân số của xã thì nằm trong trạm đấy, thì cũng lại do ủy ban người ta chi trả. Như thế này thì bàn giao về đối với trung tâm y tế thì trung tâm y tế quản lý một mối và chỉ đạo nó cũng thông suốt hơn.
Quá trình thực hiện việc sắp xếp tinh gọn bộ máy biên chế trong ngành y tế luôn đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, các chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan đơn vị trong toàn ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được qua việc thực hiện chủ trương này, ngành y tế cũng gặp những khó khăn nhất định vì chưa có quy định và hướng dẫn cụ thể. Trong thực hiện, cơ sở vật chất, nhân lực còn thiếu, nhất là biên chế khối điều trị, ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo các đơn vị hoạt động hiệu quả theo hướng tinh gọn. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Thứ nhất là cũng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị. Thứ hai là chúng tôi cũng đề nghị tỉnh và các ngành liên quan cũng sớm đầu tư để nâng cải tạo, xây dựng thêm các cơ sở vật chất để giúp cho các cơ sở mới được sáp nhập của chúng tôi đủ điều kiện để hoạt động được tốt. Cái thứ ba là chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh cái việc đào tạo và đào tạo cán bộ theo cái đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Một việc nữa là chúng tôi đã sớm hoàn thiện cái đề án vị trí việc làm và chi tiết của tất cả các đơn vị để có cái hướng tuyển dụng hàng năm cho nó phù hợp. Cái thứ ba là đẩy mạnh cái việc mà đổi mới phong cách thái độ, hướng tới sự làm của bệnh nhân và để hướng tới xây dựng các bệnh viện xanh sạch đẹp. Cái một cái giải pháp nữa là chúng tôi phải đổi mới toàn diện về cái cơ chế tài chính của các đơn vị, hướng tới là các đơn vị khám chữa bệnh thì sẽ hướng tới tự chủ một phần hoặc tới tự chủ 100% cái thường xuyên, giảm cái chi phí của nhà nước cho các cái cơ sở khám chữa bệnh và dành cái tiền đó để đầu tư lại cho ngành y tế cũng như là đầu tư cho các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như là lĩnh vực y tế dự phòng. Đề nghị đầu tiên là chúng tôi đã nói là tỉnh tiếp tục quan tâm để đầu tư cơ sở vật chất để cho các cơ sở có đủ điều kiện để hoạt động tốt hơn. Cái thứ hai là cũng quan tâm tiếp tục có cái chính sách hỗ trợ về nâng cao cái nhân lực của các đơn vị y tế trên địa bàn.
Thực hiện đề án sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, sau một thời gian thực hiện cho thấy một bộ máy gọn nhẹ khắc phục được tình trạng chồng chéo trùng lắp trong thực thi nhiệm vụ. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới ngành y tế sẽ sắp xếp lại trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm thành đơn vị kiểm soát dược phẩm thực phẩm và thiết bị y tế, tiếp nhận phòng khám quản lý sức khỏe thuộc ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về bệnh viện đa khoa tỉnh, đảm bảo các đơn vị trực thuộc ngành hoạt động theo hướng tinh gọn có hiệu lực hiệu quả, khắc phục tình trạng trùng lặp chồng chéo về chức năng nhiệm vụ.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen, giữa đất nước này niềm tình luôn căng tràn đừng lo lắng cười lên, và gió qua tán cây hòa trong tiếng trẻ thơ đồ vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe răng phố hòa một niềm tin reo cay ôi ô, từ nơi đào xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời xòe tay đón nắng mai cười trong mắt, bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Và gió trong tiếng trẻ thơ đồ vui cười, và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe răng phố hòa một niềm tin reo cay ôi ô, từ nơi đào xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam, trời quê hương xanh ngời xòe tay đón nắng mai cười trong má, bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối tròn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời
xòe tay đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị thính giả, mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Lịch ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn phải bươn chải hàng ngày để mưu sinh và nuôi hai đứa con trai bệnh tật. Trong chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và chia sẻ về cuộc sống đầy khó khăn của ba mẹ con bà Lịch qua phóng sự sau.
Đã 37 tuổi, nhưng anh Lương Văn Toản, con trai út của bà Nguyễn Thị Lịch ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, vẫn phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ già, từ miếng ăn cho đến mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày, bởi ngay từ khi sinh ra, anh đã mắc chứng tâm thần. Vì cuộc sống khó khăn, nên ngay từ khi anh Toản sinh ra, chồng của bà đã bỏ đi, bà Lịch chia sẻ.
Lúc mà bà sinh thằng bé út ấy là ông bỏ đi rồi. Thì mấy nó cứ bệnh tật là một mình bà lo hết. Từ bé lớn ông không có một viên thuốc cảm cho nó cả. Bây giờ nó bệnh tật thì tôi vẫn phải nuôi, rất là vất vả. Bây giờ tôi như thế là gần 80 tuổi rồi. Tôi vẫn cày đào, bán rau, bán cỏ để nuôi nó. Thì tôi không có tiền lương, nên là rất là vất vả. Còn ông thì là bỏ đi không nhìn đến con đến vợ cả.
Còn anh Lương Hải Sang là con trai cả của bà, năm nay đã 53 tuổi, cũng không được bình thường như những người khác. Do sức khỏe quá yếu, thường xuyên bệnh tật, không thể tự lo cho bản thân, bà Lịch buồn rầu nói.
Nhìn thấy con bệnh tật vào, thì tôi rất là thương, thương thì tôi xót ruột, tôi phải cố gắng tôi làm nuôi nó. Vì không có dứt ruột bỏ đi được các cháu ạ. Vì muốn thế nào mà vẫn là con của mình, bệnh tật cũng phải nuôi, nó như thế nào ốm đau phải trông nom hết.
Gần 80 tuổi, nhưng hiện tại bà Lịch vẫn là chỗ dựa chính cho các con của mình. Cuộc sống mưu sinh của ba mẹ con chỉ dựa vào hơn một sào ruộng cùng số tiền trợ cấp 500.000 đồng một tháng của nhà nước. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe của bà ngày càng yếu nên không thể lo chuyện đồng áng. Bà chỉ có thể tận dụng mảnh vườn quanh nhà để trồng rau bán, nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Mỗi ngày chỉ được vài chục nghìn đồng, có khi cả tháng chẳng kiếm được đồng nào vì thời tiết mưa nắng thất thường rồi bệnh tật liên miên. Bà Lịch chia sẻ thêm.
Thì tôi mong muốn cho tôi khỏe mạnh thì là nhờ cấp trên giúp đỡ được phần nào tốt phần ý cho tôi đỡ vất vả, thằng bé con nó đỡ khổ thôi. Còn tôi vẫn phải cố gắng cho giờ cho sức khỏe tôi vẫn cố gắng phải chăm sóc cho thằng bé con.
Những khó khăn về vật chất mà người mẹ già gần 80 tuổi này đang gánh chịu cũng không đáng gì so với nỗi đau tinh thần mà bà phải chịu đựng suốt những năm tháng qua. Tuy vậy, bà Lịch vẫn luôn tự nhủ mình phải luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa cho các con. Ông Tạ Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình nhà bà Lịch ở xã Tuy Lộc hiện tại là một gia đình rất khó khăn cho của xã, đặc biệt khó khăn đấy. Một mình mẹ già gần 80 tuổi hiện tại vẫn phải đang nuôi hai đứa con bị tâm thần. Với cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó và được sự cũng nhiều năm được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương rồi các ban ngành đoàn thể của xã hội ở thôn xóm, thế nhưng mà vì gia đình là rất là khó khăn nên cái sự hỗ trợ nó chỉ được một phần nhỏ trong đối với gia đình, nên là cũng mong muốn là các cấp rồi là các nhà hảo tâm và trong xã hội mà làm sao để coi như là giúp đỡ cho gia đình nhà bà Lịch này có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tương lai phía trước vẫn mờ mịt và gánh nặng trên vai bà mỗi ngày một nặng hơn khi tuổi thì ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu. Vì thế giờ đây sự động viên chia sẻ của cộng đồng xã hội và những tấm lòng thiện nguyện sẽ là động lực để người mẹ này có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Nguyễn Thị Lịch, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.